1.
Nhân duyên biết đến Đạo Phật.
Thì ở Hà Nội, cái hồi đó ở Hà Nội mà tôi biết gì đâu, tôi không biết gì. Thế nhưng mà đi khu vực bà dì đó, thầy mấy bà dì bây giờ mất rồi, bà dì cũng thọ với sa di mà mất rồi. Thầy mấy bà dì cái lúc bây giờ thầy còn là học trò, thầy đi mấy bà dì đi qua chùa Quán Sứ ở ngoài Bắc, ở cái chùa Quán Sứ, thầy đi qua đấy, thầy bà dì tự nhiên bà dì lại bảo thầy mà này, trong cái nhà kia có cái ông cụ kia, ông nói cái gì mà bao nhiêu người nghe, ta đi vào ta xem mà ông ấy nói cái gì. Tự nhiên bà dì lại khởi cái tâm tò mò, chứ thầy mà kể này, cái bà dì và cái nhà kia, cái ông cụ, ông ấy nói cái gì mà bao nhiêu người ngồi nghe, ta vào ta xem mà ông nói cái gì. Thế bà dì miệng bà dì nói vào thầy, thế là chân bà dì bước luôn ấy vào trong chùa Quán Sứ, đi vào cái chỗ đó. Thế thì thầy thì đi theo bà dì thôi. Thế là thầy vô ngay vào cái hôm ấy cụ tuệ nhuận đấy, nhưng mà lúc bây giờ cụ còn tại gia, cho nên mới gọi là cái ông cụ kia. Cụ còn tại gia,
vậy thì tại gia mà ngài cũng đạt cái năng nghiêm của
ngài dạy tất cả chư tăng. Thế thì là ngài đang giảng lăng nghiêm, mà thầy vô ngay vào cái hôm ấy là ngài đại thế chí giảng về cái bài đại, tức là viên thông của mình đấy, giảng về ngài đại thế chí Bồ Tát, cái bài của ngài đại thế chí Bồ Tát, đấy là đang trình bày cái pháp môn niệm Phật. Thầy rơi ngay vào cái bài, mà thầy thì nghĩa là học trò đi đâu cũng sẵn bút sẵn sách mà, cái thầy dở thầy cứ thế thầy ghi, thầy cứ thế thầy ghi những lời, cái thói quen, cái nghề nghiệp của học trò là đi đâu cứ thấy ai giảng cái gì thì ghi. Đấy là thầy cứ thế thầy ghi từ đầu đến đuôi,
chứ thầy không hiểu gì thầy cứ ghi thôi.
Thầy cứ ghi không, nhưng mà cũng có cái hiểu, nghĩa là mình nghe ngài thôi, chứ mà xưa nay mình đến cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nhà tôi cũng không có cả. Chứ đừng nói đây là biết cái gì đến đạo Phật, trong nhà cũng không có ai nói đến cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật bao giờ. Thế cho nên thầy chả biết gì, nhưng mà thầy cứ lấy bút thầy cứ ghi, ông nói gì thì mình cứ ghi, mình quen rồi, nghề của mình. Thầy ghi xong rồi thầy về nhà thầy viết lại thành một bài, mà những các vị đấy, thế thầy thấy cái quái, sao cái ông cụ nhà già quê ở nhà chùa mà sao mà giảng như là các thầy giáo của mình ở nhà trường. Thế cái hồi của thầy, người ta có một cái quan niệm là nhà chùa là ngu dốt, đấy, còn mình ở nhà trường ấy là mình học các thầy giáo của mình là hay lắm, chứ còn những cái nhà chùa là dốt. Mình có cái quan niệm thế, cho nên sao cái ông già dốt một nhà quê mà làm sao mà giảng cái kiểu giảng, cái cách nói nó có mạch lạc, có đầu đuôi y như một pháp sư ở trong chùa. Cái hồi đó là mình chưa biết gì đến pháp môn niệm Phật, chưa biết gì, nhưng mà thấy cái cách giảng của cái ông ấy hay lạ lạ. Ngày hôm sau có một mình thầy thôi, thầy vào giờ thầy đến thầy nghe nốt, thầy lại đến thầy cái chỗ đó thầy nghe tiếp. Mà
thầy là lúc ấy thầy bao nhiêu tuổi mà thầy lại có nhận định thế?
Cũng lớn rồi, nhưng mà còn trẻ, nhưng mà cũng đã lớn tuổi rồi, không nhớ tuổi thì không nhớ bao nhiêu, nhưng mà cái thời đó còn trẻ, nhưng mà cũng đã đủ sức hiểu, đã học đại học rồi. Thế cho nên đến ngày hôm sau thầy đến chùa, thầy mang cái bài mà thầy đã viết lại đó, các sư mừng các học trò của cụ lại không nắm được, bởi vì các vị đâu có biết cách như của chúng mình mà trình bày bài, cho nên thầy đưa cái bài cho các ngài, cho các sư. Ui, nhất là các sư nữ sướng quá, túm lên. Thế thầy đã nghe bài thứ hai tiếp là phẩm Quan Âm Quảng Trần đó. Đấy, nghe bài thứ hai thì thầy lại viết thành một bài nữa. Cho nên các ngài mừng lắm, các ngài thấy cái con bé nó vừa mới cho mũi vào chùa mà làm sao nó lại viết được bài rõ ràng như vậy, cho nên các ngài mừng lắm. Thế nhưng mà rồi thầy đến cái bài thứ hai cho đến mình ngày xưa đâu có dám bỏ học ở nhà trường mà đi lang thang coi thường cái việc tu này lắm, cho nên phải đi học đã để thầy vào trường học thì cắt quãng. Thế nhưng mà thầy cứ nhớ hai cái chữ Lăng Nghiêm, cái kinh ấy tên là kinh Lăng Nghiêm. Thế là thầy vào học đến hết khóa học ngày Tết, cái ngày Tết hay ngày nào đó có một cái ngày nghỉ lớn, thầy đi ra thầy trở về cái lớp học ấy để đi tìm, để thầy nghe nữa, để xem thế nào. Thì đến đây thì đúng là vô thường, người ta bảo cụ giáo đã về quê, lớp học đã giải tán, thế là không có nữa. Thế là thầy chỉ còn nhớ có hai chữ Lăng Nghiêm. Thế thầy cứ gặp ai thầy cũng hỏi, thầy thấy ai mà tu thầy biết đạo Phật thầy hỏi có biết Lăng Nghiêm không. Cái hồi ấy không ai biết Kinh Lăng Nghiêm là cái gì, chả ai biết cả.
Đúng là thầy, thế là thầy nghe thầy hiểu được, thầy mới biết được thành bài.
Đi theo những lời giảng, tôi cứ biết, cứ mình ghi nốt đã thạo lắm rồi, cái hồi là còn trẻ nữa. Thế là thầy chỉ nhớ được hai chữ Lăng Nghiêm. Gặp ai cũng hỏi thăm rằng có biết Kinh Lăng Nghiêm, nhưng ai cũng lắc đầu hết. Mãi đến cái hôm ấy, cái ông cụ ông bảo à, cái cô học sinh cô muốn hỏi, cô muốn đi tìm hiểu thì tìm hiểu kinh đây, tôi đưa cô đến cái chỗ này. Thế cái ông là ông mới đưa thầy đến cái cụ Hoàng Đạo Thắng, cụ Độ Tú Tài về chữ Nho. Thế là cụ Hoàng Đạo Thắng thì cụ bảo tôi có Kinh Lăng Nghiêm. Thế là thầy, mà đến cái hồi đó là thầy lại đi làm rồi. Sáng đi làm, chiều đi làm thì có buổi trưa. Thì thầy đến nhà cụ, thầy đến nhà cụ để cụ đọc cái Kinh Lăng Nghiêm cho thầy biết. Thì thầy vừa mệt vừa buồn ngủ, không ký cái buổi trưa. Thì cụ đọc, thì cụ cứ đọc cái bộ Lăng Nghiêm, cụ đọc phiên âm đó. Mình không biết chữ hồi, không biết chữ Nho mà. Thì cụ phiên âm, cụ Như Thị Ngã Văn nhất thời mà thầy chép. Mà cứ như thế, cứ buổi trưa thầy đến cụ, thầy chép. Thầy chép được trọn vẹn phẩm quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chép tay, chép trọn vẹn. Cụ cứ thế cụ đọc Như Thị Ngã Văn nhất thời. Đấy. Nhưng mà cụ thì cụ giỏi chữ Nho, chứ còn cái nghĩa kinh ấy thì cụ chưa nắm được. Cụ biết nhưng mà cụ nắm không nắm được rõ. Thế nhưng mà thầy cứ biết là thầy cứ cắm đầu thầy ngồi thầy chép. Thế mà cho nên cái việc gì của chúng mình làm ấy, hình như ở hư không đấy, có người xếp đặt. Mình cứ tưởng mình làm đã không phải đâu. Ngay cái lúc mà thầy đến nhà cụ để thầy chép ấy, thì có cái bà đó, bà mời thầy chơi hụi chơi họ. Mỗi một tháng thầy nhớ là đóng bao nhiêu tiền đó, thì để về sau rồi dốc ống là mình được một món. Thì không biết tại sao cái thưa này thầy không có chơi cái bao giờ, nhưng mà hôm ấy cái bà ấy mời thầy cũng nhận lời, thầy cũng chơi. Đấy. Thì cứ tháng mình đóng tiền cho bà, một mặt thì cứ tháng mình đóng tiền cho bà, còn một mặt thì cứ ngồi viết bài, cứ ngồi cứ buổi trưa là vừa ngủ gật vừa viết. Đấy là mà thầy viết được chọn cái bộ Lăng Nghiêm, thì có người mách thầy. Cụ giáo tức là sư cụ Tuệ Nhuận hồi còn tại gia, cụ giáo đã ở nhà quê ra đấy, cô cứ hay hỏi thăm đi tìm cụ ấy, cụ đã ở nhà quê ra. Thế là người ta mới mách cho thầy cụ ở cái số nhà ấy, nhớ là ở Phú Quang Thánh ở ngoài Bắc. Thế là thầy đem ngay cái bộ mà thầy viết bằng tay đó, thầy đến nhà cụ, thầy nói với cụ là con viết xong vừa trọn vẹn bộ sách này, mà con lại có cái số tiền cái bà đó dốc ống được bao nhiêu tiền đó, con đây số tiền đây, thầy mang cả cái số tiền đấy, cả cái bộ sách ấy, thầy đưa cụ, con xin cụ in cái bộ sách này ra để có sách, rồi cụ mở cái lớp giảng Lăng Nghiêm để mọi người, chứ chữ Nho ai biết. Thì cứ bây giờ y cứ vào cái Như Thị Ngã Văn này, thế để có sách thì con xin cụ mở cái lớp giảng Kinh Lăng Nghiêm. Thế cụ mừng lắm, bởi vì từ xưa không ai làm cái việc đấy, thì không. Thế là là cụ mừng lắm, thầy cụ cũng nhận lời. Nhưng mà đến khi mà kinh in xong mà cụ mở lớp giảng ở chùa Về Nhai ấy, thì thầy lại phải đổi đi Hải Phòng. Đấy, thầy lại phải đổi đi Hải Phòng, thế là thầy lại không được học cái lớp ấy. Nhưng mà cái khóa học nó thành tựu và có sách và cái lớp thành cái hội Phật tử, gọi là hội Phật tử ở chùa Về Nhai. Cụ mở cái cụ lập cái hội Phật tử, thế mở cái lớp giảng, thành cái khóa giảng cái Lăng Nghiêm. Thế là bắt đầu là mới có bằng tiếng Việt là có lớp giảng, thế là cụ mới giảng kinh ở Hà Nội, thì tôi lại phải đổi xuống Hải Phòng. Đấy, thì tôi đổi xuống Hải Phòng rồi một thời gian tôi đi làm rồi một thời gian dài, rồi tự nhiên cái kinh Lăng Nghiêm, cái cứ nhớ hai cái chữ Lăng Nghiêm cứ nhớ rằng mình phải đi về Tây Mộc,